một sự giúp đỡ của tình yêu. Khi người ta yêu nghệ thuật thì không có việc gì khó. Đấy là tiền đề của chúng tôi. Câu chuyện này sẽ rút ra từ đó, ra một kết luận và đồng thời sẽ chứng minh rằng tiền đề ấy không đúng. Đấy là một điểm mới về lý luận học và là một kỳ công trong phép kể chuyện có phần cổ xưa hơn cả bản Lý Trường Thành ở Trung Quốc nữa. Joe Larrabee xuất thân từ những căn nhà dựng bằng cột sồi của miền Trung Tây, thiên tài về nghệ thuật hội họa đập trong mạch máu anh. Năm lên 6 tuổi, anh đã vẽ cái máy bơm nước của thành phố với một công dân nổi tiếng đang vội vã đi qua. Cố gắng đó của anh được đóng khung và treo trên quầy tạp hóa bên cạnh bông lúa mì có những hàng hạt dẻ. Năm 20 tuổi, anh rời quê đi New York với chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo và một ít tiền vốn buộc có phần chặt hơn đôi chút. Delia Caruder thì hồi còn ở một cái làng có nhiều thông mộc ở miền Nam, sử dụng sáo, âm dai cũng tỏ ra đầy hứa hẹn, khiến những người thân thuộc của cô cứ nói xen mãi vào chiếc mũ nan của cô, nên rốt cuộc cô đã đi lên miền Bắc để thành tài. Họ đã không được nhìn thấy cô thành, nhưng đấy là câu chuyện chúng tôi sẽ kể. Joe và Delila gặp nhau ở một xưởng họa trong cuộc họp mặt của một số sinh viên mỹ thuật và âm nhạc để thảo luận về phép, phối hợp màu sáng tối, Wagner âm nhạc, tác phẩm của Rembrandt, tranh Autofen, giấy dán tường, Chopin và Ulon. Chú thích: Wagner, Wagner là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, sinh ra ở Leipzig 1813-1883. Rembrandt là họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan, sinh năm 1600 và mất năm 1669. Tranh Walter Van là những tên người vô nghĩa để nói lên sự thảo luận lan man và lung tung. Chopin là nghệ sĩ dương cầm, soạn nhạc người Ba Lan nổi tiếng 1810-1840. Quay trở lại câu chuyện, Joe và Delia mê nhau hay muốn nói là yêu nhau cũng được, và ít lâu sau họ lấy nhau. Khi người ta yêu nghệ thuật thì không có việc gì khó. Ông bà Larrabee bắt đầu xây dựng gia đình trong một căn buồng nhỏ, một căn buồng trơ trọi, đại để như nốt la thăng ở mãi tích cuối phía trái của phím đàn, và sống hạnh phúc bởi họ đã có nghệ thuật của họ, lại là có nhau nữa. Và tôi khuyên những chàng trai giàu có hãy bán tất cả mọi thứ mình có đi, đem cho người gác cổng nghèo để được hưởng cái đặc quyền sống một trong căn buồng với nghệ thuật của mình và Delia của mình. Những người sống trong căn buồng nhỏ sẽ tán thành lời khẳng định của tôi rằng hạnh phúc của họ mới là hạnh phúc duy nhất và chân chính. Một nhà có hạnh phúc thì chật máy cũng vừa. Cứ hạ cái tủ ngăn xuống thành một cái bàn chơi bi-a, biến mặt lò sưởi thành một cái máy khâu, bàn viết thành một buồng ngủ dự trữ, cái chậu rửa mặt thành một chiếc đèn dương cầm, cho bốn bức tường gần lại với nhau nếu chúng muốn. Còn anh và Delia của anh thì ở giữa. Nhưng nếu nhà lại thuộc vào loại chẳng có hạnh phúc gì thì nó phải rộng và dài, để bạn đi qua cái cổng Golden Gate, treo mũ vào Hatteras, mặc áo trên mũ hóp và đi đằng Larado. Chú thích: Golden Gate. Golden Gate là cửa biên ở phía tây nước Mỹ trong vịnh San Francisco. Hatteras là tên một mũi biển miền đông nước Mỹ, bang Catalina của Bắc, đối diện phía lạch Pamilico. Horn là tên một mũi biển ở cực nam của châu Mỹ. Labrador là bán đảo thuộc Canada giữa Đại Tây Dương, vịnh Johansson và sông San Laurent ở cực bắc của châu Mỹ. Quay trở lại câu chuyện, Joe theo học lớp họa của ông thầy vĩ đại mà các bạn cũng biết đấy. Học phí thì nặng, bài giảng thì nhẹ, nhưng cái nặng nhẹ của ông ta đã làm nổi danh. Delia học Rodenstock. Các bạn đã biết tiếng ông ta là người chuyên làm loạn các khóa đàn dương cầm. Chừng nào tiền họ còn thì họ rất mực hạnh phúc. Ai cũng vậy thôi, nhưng tôi không muốn tỏ ra là trắng trợn. Mục đích của họ rất rõ ràng và dứt khoát. Trong một thời gian ngắn, Joe đã phải vẽ được những bức tranh mà các ông già quý phái có bộ râu quai nón thưa và sổ tay dày cộm phải lèn nhau như những cái túi cát trong xưởng anh để được diễm phúc mua tranh của anh. Delia sẽ phải làm quen rồi coi thường âm nhạc. Đến mức khi thấy các chỗ ngồi ở tầng dưới và ở các lô không bán được vé, cô có thể sinh ra đau họng và ăn tâm hầm trong phòng ăn riêng, từ chối ra sân khấu. Nhưng theo ý tôi thì cái tốt nhất vẫn là đời sống gia đình trong căn buồng nhỏ, những cuộc chuyện trò hăng say liếng láu sau buổi học ban ngày, những bữa ăn ấm cúng và những bữa lót dạ tươi mát nhẹ nhàng, những cuộc trao đổi tham vọng, các tham vọng quyện vào nhau hoặc là nhỏ nhặt, sự giúp đỡ lẫn nhau, gợi cảm hứng cho nhau và các bạn bỏ qua cho sự thô lỗ của tôi, những quả ô liu nhồi và bánh mì kẹp phô mát lúc 11 giờ đêm. Nhưng được ít lâu thì nghệ thuật rũ xuống. Thỉnh thoảng nó vẫn thế dù không có người bẻ ghi nào phất nó. Chú thích, chơi chữ không dịch được tay, vừa có nghĩa là rũ xuống, vừa có nghĩa là phất. Chỉ có chi ra mà chẳng có thu vào, như những kẻ thầm thường vẫn nói, thiếu tiền trả ông giáo sư và ngài Rodenstock. Xong đã yêu nghệ thuật thì không có việc gì khó, cho nên Delia nói cô phải đi dạy nhạc, đã giữ cho chiếc lò hầm để ở bàn ăn vẫn sôi sục. 2-3 ngày liền cô đi chào mời học trò. Một buổi chiều về nhà, cô vẻ mặt hớn hở. Cô nói vui vẻ, anh Joe yêu quý, em có một học trò rồi. Chào ôi, những người đáng yêu vô cùng, con gái của đại tướng Binkin ở phố 11. Ngôi nhà mới nguy nga làm sao? Anh Joe à, anh phải nhìn thấy cái cửa trước cái nhà ó mới được. Hình như kiểu bi đăng sơ ấy, lại còn bên trong nữa. Wow, anh Joe, em chưa hề thấy một cái gì như thế bao giờ cả. Học trò của em là Clementina, con gái ông ta. Em đã thấy mến cô ấy lắm rồi, cô ta rất thanh tú. Lúc nào cũng bận toan đồ trắng mà cung cách thì dịu dàng, giản dị vô cùng. Mới 18 tuổi thôi, em phải dạy mỗi tuần 3 buổi và anh Joe nghe này, $5 một buổi đấy nhé. Em chẳng ngại gì cả, vì bao giờ em có thêm độ 2 hay 3 học trò nữa là em lại có thể tiếp tục đến học ông Rodenstock. Thôi, giờ anh thì hãy xóa bỏ cái nếp nhăn giữa lông mày của anh đi anh yêu quý ạ. Và ta hãy ăn một bữa tối thiệt là ngon. Như thế là ổn cho em rồi, Dele ạ. John vừa nói, vừa cầm dao và búa nhỏ mở một hộp đạn. Còn anh thì thế nào? Em tưởng anh sẽ để mặc em tông tả đi kiếm tiền, còn anh thì cứ phất phơ trong lĩnh vực nghệ thuật cao siêu chăng? Không đời nào, thề có linh hồn của Benvenuto Cellini chứng giám. Benvenuto Cellini đó là nhà điêu khắc và chạm vàng bạc nổi tiếng thời phục hưng, sinh ra ở Lufthansa, Ý. Em tưởng anh sẽ để mặc em tông tả đi kiếm tiền, còn anh thì cứ phất phơ trong lĩnh vực nghệ thuật cao siêu chăng? Không đời nào, thề có linh hồn của Benvenuto Cellini chứng giám. Anh nghĩ rằng anh có thể đi bán báo hoặc trải đá lát đường để đem về một vài đồng. Delia đến ôm lấy cổ anh. Joe, anh yêu quý, anh thiệt là ngốc. Anh phải tiếp tục học chứ. Đâu có phải là em bỏ âm nhạc của em để đi làm một việc khác. Trong khi dạy là em cũng đã học rồi. Em vẫn luôn gắn bó với âm nhạc đấy chứ. Với lại chúng ta có thể sống sung sướng như những nhà triệu phú với $15 một tuần anh ạ. Anh không được nghĩ đến chuyện bỏ âm giáo sư đâu đấy. Được rồi, Joe nói, tay với lấy cái đĩa đựng rau hình vỏ sò màu lam. Nhưng anh không thích để em đi dạy học tí nào cả. Đấy không phải là nghệ thuật, nhưng em làm vậy thật là tốt và rất là đáng quý. Khi người ta yêu nghệ thuật thì không có việc gì khó cả, Delia nói. Joe nói, giáo sư rất khen cảnh trời anh vẽ trong một bức họa ở công viên, và tiên cơn đã đồng ý cho anh treo 2 bức tranh trong cửa hàng của hắn. Anh có thể bán được nếu gặp đúng một thằng cha giàu tiền ngu ngốc. Delia dịu dàng nói, em tin chắc rằng anh sẽ bán được, và bây giờ thì ta hãy tỏ lòng biết ơn đại tướng Binkin và món bê quay này đi. Suốt một tuần sau đó, vợ chồng nhà Labrabi ăn lót dạ rất sớm. Joe hào hứng về những bức họa cảnh ánh sáng ban mai anh đang vẽ ở công viên trung tâm, và Delia thì gói ghém đồ lề cho anh đi vào lúc 7 giờ sau khi anh đã ăn lót dạ, đã được vuốt ve, khen ngợi và hôn hít. Nghệ thuật là một người tình quyến rũ, thường là 7 giờ tối anh mới về đến nhà. Đến cuối tuần, Delia kêu hãnh một cách đáng yêu, nhưng hơi mệt mỏi hoan hỷ tung 3 tờ $5 xuống cái bàn rộng 8 x 10 inch. Ở giữa căn phòng dài rộng 8 x 10 bộ, cô nói giọng hơi mệt mỏi. Hai, thỉnh thoảng Clementina cũng làm em hơi vất vả. Em sợ cô ta không luyện tập chăm chỉ nên cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi nhiều quá. Vả lại cô ta lúc nào cũng mặc toàn đồ trắng, mãi cũng hóa nhèm. Nhưng đại tướng Binkin thì thật là một ông già đáng yêu vô cùng. Ước gì anh sẽ quen ông ta, anh Joe ạ. Khi em với Clementia ngồi ở Dương Cầm, thỉnh thoảng anh ta cũng vào. Ông ta quá vợ, anh biết không? Và cứ đứng đó bứt rứt chòm râu cằm bạc trắng. Lần nào ông ta cũng hỏi, thế nào các móc đơn, móc kép tiến đến đâu rồi? Em muốn anh được trông thấy các ván lát tường trong căn phòng khách ấy, anh Joe ạ. Và cũng những rèm cửa bằng thảm, astrakhan nữa. Clementina có một lối ho nhỏ nhẹ rất buồn cười. Em mong cô ta thật sự khỏe hơn các vẻ bề ngoài của cô ta. Ồ, thật tình là em đã mến cô ấy rồi. Cô ấy mới ngoan làm sao, lại còn là giáo dục nữa. Anh của đại tướng Binkin có lần làm đại sứ ở Bolivia đấy. Và thế là Joe với bộ điệu của một bá tước Monte Cristo rút ra tờ 10 đô la, một tờ 5 đô la, một, hai và một tờ, một, toàn những tờ giấy bạc mềm mại của nhà nước rồi đặt chúng cạnh tiền của Delia. Chú thích: Monte Cristo là vai chính trong truyện Bá tước Monte Cristo của Adinamo. Anh oai vệ tuyên bố bán được bức thuốc nước vẽ cái tháp cho một người ở Beran. Chú thích: Beran là thành phố bang Illinois, Mỹ, trung tâm một vùng giàu có về nông nghiệp và than đá. Delia nói, anh đừng có đùa em, không phải ở Beran đâu. Ở xa thật đấy, anh muốn em trông thấy hắn, Delia ạ, người béo phì với một cái bao ủ tay bằng lem và một cái tăm bằng lông ngỗng. Hắn trông thấy bức tranh ở cửa hàng Tinker và mới đầu lại tưởng là cái cuốc xay gió. Tuy nhiên, hắn đã cũng hăng và cứ mua rồi. Hắn đặt mua thêm một cái bức nữa, một bức sơn dầu vẽ kho hàng ở La Chana để mang về quê. Chứ những bài dạy nhẹ ấy à? Ồ, anh thiết tưởng trong tranh của anh ít ra cũng vẫn còn có nghệ thuật. Della vồn vã nói, em rất vui thấy anh vẫn tiếp tục vẽ. Nhất định anh sẽ thành công, anh thân yêu ạ. 33 đô la, trước kia chúng ta chẳng bao giờ có số tiền như thế mà tiêu nhỉ. Tối nay chúng ta sẽ ăn sò. Joe nói, bà thăng nở nấu nấm, ôi cái đĩa ô liu đâu rồi? Tối thứ bảy sau, Joe về nhà trước tiên, anh bày 18 đô la của anh lên bàn tiếp khách và đi rửa cái gì như sân đen bám đầy tay anh. Nửa giờ sau, Delia về tới nhà, tay bàn tay phải bọc trong một mớ dẻ và băng chẳng ra hình thù gì. Sau những câu chào hỏi thường lệ, Joe hỏi, sao thế này? Della cười nhưng không vui lắm. Ai sau giờ học, Clementia cứ đòi ăn món thỏ nấu theo kiểu xứ quên. Con bé tính nớ tính kỳ quặc, đòi ăn thỏ kiểu xứ quên mà vào lúc 5 giờ chiều, đại tướng cũng có ở đấy. Giá mà anh được trông thấy ông ta chạy đi tìm cái lò hầm, Joe ạ, cứ như không có một người đầy tớ nào trong nhà ấy cả. Em biết Clementina không được khỏe, cô ta lải bải lắm. Khi tiếp món thỏ đang nóng sôi sùng sục, cô ta đánh đổ tung tóe vào bàn tay và cổ tay em. Đau ghê lắm anh Joe ạ, và cô bé đáng yêu mới ân hận làm sao chứ. Còn đại tướng Binkin thì Joe ạ, ông già ấy gần như phát điên phát cuồng. Ông ta đâm bổ xuống cầu thang và sai người. Họ bảo đấy là người đốt lò hay một người nào đó làm việc ở tầng hầm hôm ấy, ra hiệu thuốc mua dầu và các thứ để buộc tay cho em. Giờ thì đỡ đâu rồi? Joe hỏi, vừa âu yếm cầm lấy bàn tay cô vừa kéo ra mấy cái dẻ trắng ở dưới băng. Cái gì thế này? Đấy là một lần lót mềm gì đấy, Delia nói. Có tẩm dầu. Ồ anh Joe, anh lại bán được một bức tranh nữa đấy à. Cô đã trông thấy tiền ở trên bàn. Rồi Joe nói, anh ấy ư? Em cứ hỏi cái người ở Beroran đấy. Hắn đã lấy cái tranh kho hàng hôm nay rồi và hắn không nói chắc. Nhưng có lẽ hắn muốn mua thêm một bức vẽ cảnh công viên nữa và một bức vẽ cảnh trên sông Hudson. Chiều nay em bị bỏng vào lúc mấy giờ hả, Delia? Chú thích, Hudson là tên con sông chảy qua New York. Delia rên rỉ nói, hay hình như 5 giờ thì phải. Cái bàn là, cái món thỏ ấy ra khỏi lò vào cái quảng đó. Anh mà trông thấy đại tướng Binkin, anh Joe ạ lúc đó. Delia, Em hãy ngồi xuống đây một lát đã, Joe nói. Anh kéo vợ ra chiếc trường kỷ, ngồi xuống bên cạnh cô và quàng tay lên vai của cô. Anh hỏi, Delia, hai tuần qua em đã làm gì? Cô còn ra gan được một lúc, mắt đầy vẻ yêu thương và bướng bỉnh, lý nhí một hai câu vớ vẩn về đại tướng binh kinh. Nhưng rồi cuối cùng, đầu cô gục xuống và sự thật cùng nước mắt đã tuôn ra. Em chẳng tìm ra một học trò nào cả, cô thú nhận. Song em không thể chịu để anh phải bỏ học. Và em đã xin được một chân là sơ mi tại xưởng giặt là lớn ở phố 24. Em cho rằng bị chuyện đại tướng Binkin và Clementina là rất khôn phải không, Joe? Và chiều nay, lúc một cô thợ đặt cái bàn là nóng trúng tay em, thì suốt dọc đường đi về nhà em chỉ nghĩ đến cách dựng lên câu chuyện về món thỏ xứ quen. Anh không giận chứ, Joe? Với lại, nếu em không kiếm được việc thì anh đã không bán được mấy bức tranh của anh cho cái lão ở Beruan. Joe chậm rãi nói. Hắn không phải là người Beruan đâu. Thôi được, hắn ở đâu cũng vậy, chẳng cần. Anh tài thật anh Joe ạ. Và hôm em đi đã anh Joe, làm thế nào mà anh lại nghi là em không dạy nhạc cho Clementina? Joe nói, cho tới tối nay anh không nghi ngờ gì cả. Và có lẽ anh cũng sẽ không nghi ngờ gì nếu chiều nay không phải chính tay anh đã gửi chỗ bông vụn và dầu này từ buồng máy lên cho một cô gái ở tầng trên bị bỏng tay vì bàn là. Hai tuần này anh làm công việc đốt lò cho cái xưởng giặt ấy. Thế ra là anh không... Người ở Beruang mua tranh của anh, Joe nói, và đại tướng Binkin đều là hai sáng tác của cùng một nghệ thuật. Nhưng ta sẽ không gọi nghệ thuật đó là hội họa hay âm nhạc. Và thế là cả hai cùng cười vang và Joe bắt đầu nói, khi người ta yêu nghệ thuật thì không có việc gì. Della vội đặt bàn tay lên môi anh để chặn lại. Không, cô nói, chỉ cần khi người ta yêu thôi là đủ. Chiếc lá cuối cùng. Trong một quận nhỏ phía đông quảng trường Washington, các con đường ngoằn ngoèo một cách điên dại, các quãng thành những dãy nhỏ gọi là vùng. Những vùng này lọt thỏm trong những góc và đường cong lạ kỳ. Một con đường cắt ngang với chính nó một, hai lần. Một họa sĩ đã có lần khám phá là con đường có thể có giá. Ví dụ như khi một nhân viên thu ngân cầm hóa đơn của màu vẽ, giấy và vải, sau khi đi dọc con đường này bỗng thấy mình đã đi vòng lại chỗ cũ mà không hề thu được một cái xu nào cả. Thế nên, đám họa sĩ chẳng bao lâu đã kéo đến phường Greenwich, cổ kính và kỳ quặc, săn lùng phòng cho thuê có cửa sổ thông ra hướng Bắc, góc mái kiểu thế kỷ 18, các lửng kiểu Hà Lan mà giá thuê thì lại rẻ. Sau đấy, họ mang vào vài lọ hộp kim thiết, một hai cái chảo nấu ăn giả chiến, thế là một quần cư đã thành hình. Hai cô Sue và John C. cùng thuê chung một căn phòng đơn giản ở tầng trên cùng của một tòa nhà ba tầng lụp xụp. John C. thật ra là cái tên thân mật của John, một cô từ bang Maine đến, cô kia từ bang California. Họ đã gặp nhau tại một hiệu ăn trên đường số 8, khám phá ra là họ có những sở thích tương đồng về nghệ thuật, râu liếp xoắn trụng giấm và thời trang với tay áo giấm mục. Thế là họ cùng thuê chung một căn phòng. Đấy là vào tháng 5. Vào tháng 11, có một kẻ ngoại nhập mang theo giá lạnh nhưng vô hình mà các bác sĩ gọi là viêm phổi, trình rạp trong quần cư, móng vuốt giá băng quệt vào đây đó. Tên giặc đã ngang nhiên hoành hành khu phía đông, hạ gục nhiều nạn nhân, nhưng hắn chỉ mới đặt chân chậm chậm qua các lối ngõ như bàn cờ của mấy vùng nhỏ hẹp phủ đầy rêu. Bạn sẽ không xem thần viêm phổi như là một quân tử già đầy hào hiệp. Người con gái nhỏ vốn đã mất máu vì những gió tây ở California thì lẽ ra không đáng cho một kẻ bất tài già nua bận tâm đến. Nhưng hắn đã tấn công Josie, thế là cô nằm bẹp, không mấy cử động, trên chiếc giường sắt, xuyên qua khung cửa sổ kiểu Hà Lan nhìn ra bức tường trơ trụi ở căn nhà gạch kế bên. Một buổi sáng, vị bác sĩ đầy bận rộn mời Su ra hành lang. Ông đang vẫy cái nhiệt kế thăm bệnh để mực thủy ngân trong đáy hạ xuống. Cơ may khỏi bệnh của cô ấy án chừng chỉ 1/10, và cơ may này tùy vào việc cô ấy có ý chí muốn sống hay không. Với các con bệnh chỉ ngóng chờ công ty mai táng đến thì sách thuốc nào cũng vô dụng cả. Cô bạn nhỏ của cô đã bị ám ảnh là cô ấy sẽ không qua khỏi. Cô ấy có ý định gì không? Chị ấy muốn có ngày nào đấy vẽ tranh phong cảnh ở viện Naples. Vẽ tranh à? Thật là điên rồ. Cô ấy có bận tâm nặng nề về việc gì không? Chẳng hạn về một người đàn ông. Cô xua khịt mũi. Một người đàn ông mà. Một người đàn ông thì có đáng. Mà không, bác sĩ ạ, không có chuyện như thế. Vị bác sĩ nói, thế là do cô ấy yếu quá rồi. Tôi sẽ cố làm mọi cách mà khoa học cho phép. Nhưng mỗi khi căn bệnh của tôi bắt đầu nhẩm tính số lượng xe trong chuyến đưa đám của họ thì xem như là hiệu lực của thuốc men chỉ còn là một nửa mà thôi. Nếu cô có cách khiến cho cô ấy hỏi han cô về thời trang mùa đông thì tôi có thể đoán chắc là cơ may sẽ là 1/5 thay vì là 1/10. Sau khi vị bác sĩ đã đi khỏi, Su đi vào phòng vẽ, khóc cho đến khi chiếc khăn giấy nhật tơi tả thành bột giấy. Rồi cô đường bệ đi vào phòng của Tronsi với cái giá vẽ, miệng huýt sáo một điệu dân ca Mỹ rộn ràng. Tronsi vẫn nằm bẹp, xem chừng không động đậy chút nào dưới cái tấm vải giường, mặt hướng về cửa sổ. Su ngưng huýt sáo, nghĩ là người bạn của mình đang ngủ. Cô sắp xếp giá vẽ, bắt đầu dùng viết và mực để vẽ hình minh họa cho một chuyện mà sẽ đăng trên một tạp chí. Trong khi các họa sĩ trẻ tuổi đã phải dọn đường cho hội họa bằng cách vẽ tranh cho tạp chí thì các nhà văn trẻ tuổi viết các chuyện ấy để dọn đường cho văn chương. Khi Su đang phát họa cái quần bảnh ba và gọng kính một tròng của một anh hùng hay một tay cao bồi ở bang Idaho, cô nghe một tiếng nói nho nhỏ lặp đi lặp lại vài lần. Cô đi vội đến bên mép giường. Tracy đang mở hai mắt nhìn ra cửa sổ đang đếm ngược 12, và ít lâu sau thì 11, và sau đấy thì 10, rồi 9, rồi 8, rồi 7, gần như liền nhau. Su nhìn chăm chỉ bên ngoài cửa sổ, có gì ở ngoài đấy đâu mà đếm. Chỉ có một khoảng sân trống và ảm đạm, bức tường trơ trụi của một căn nhà gạch xa hơn chừng 10 thước. Một dây thường xuân thật già cỗi, có vặn vẹo một nát leo đến bức tường gạch. Ngọn gió thu lạnh đã làm rơi rụng đám lá, phơi bày các nhánh gần như trơ trụi bám vào mấy mảnh gạch vụn vỡ. Chú thích: dây thường xuân tiếng Anh gọi là ivy là loại dây leo thường được trồng phổ biến làm cây cảnh ở vùng ôn đới, cho bám vào cột hoặc bao phủ bên ngoài mặt tường. Trở lại câu chuyện, Su hỏi: cái gì thế hả bồ? Tracy nói gần như là thì thầm: sáo. Bây giờ rơi nhanh quá, 3 ngày trước còn gần cả 100, đếm muốn nhức cả đầu, nhưng giờ thì dễ rồi, thêm chiếc nữa giờ chỉ còn lại 5. 5 cái gì? Nói cho Su của bồ nghe nào. 5 chiếc lá, trên dây thường xuân, khi chiếc lá cuối cùng rụng thì mình cũng sẽ ra đi. Mình đã biết như thế 3 ngày nay rồi, bác sĩ không nói cho bạn biết à. Su cầu nhàu, với giọng khinh miệt cao quý. Ô hay, mình chưa bao giờ nghe có chuyện điên khùng thế này. Mấy chiếc lá thường xuân thì có liên hệ gì đến việc bồ khỏi bệnh đâu nào. Và bồ vẫn thích cái cây này. Cô nàng hư đúng ơi, đừng có mà ngốc nghếch. Sáng nay ông bác sĩ bảo mình là cơ may của bồ khỏi bệnh hẳn. Ông ấy nói gì nào? Ông ấy nói cơ may chính xác là 10 trong 1. Đấy cũng bằng với cơ may của chúng mình ở New York để đáp tàu điện hoặc đi qua một tòa nhà mới. Bây giờ thì ăn một ít cháo đi, để Su tiếp tục vẽ, để đem giao cho ông chủ bút rồi mua ít rượu vang bốc tô cho cô bé đang bệnh và thịt lợn cho chính tác giả ham ăn. Tracy vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ. Không cần phải mua rượu vang, thêm một chiếc nữa. Không, mình không muốn ăn cháo. Ôi thế là còn 4, mình muốn xem chiếc lá cuối cùng trước khi trời tối, khi ấy mình cũng sẽ ra đi. Su nghiêng mình trên cô. Tracy ơi, bồ có thể hứa nhắm mắt lại và không nhìn ra ngoài cửa sổ để mình làm việc không? Ngày mai mình phải đi giao mấy bức vẽ, mình cần ánh sáng, nếu không mình đã có thể kéo rèm xuống. Tracy hỏi giọng lạnh tanh. Bạn có thể vẽ trong phòng kia được không? Mình muốn ở kế bên bồ, hơn nữa mình không muốn bồ cứ nhìn mãi mấy chiếc lá thường xuân vô duyên ấy. Cho mình biết khi bạn làm xong. Vì mình muốn xem chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Mình chán chờ đợi rồi. Mình chán suy nghĩ. Mình muốn buông xuôi tất cả. Thả người trôi xuôi xuống nữa, như là một trong mấy chiếc lá mệt mỏi kia. Tracy nhắm mắt lại, tái nhợt, nằm yên như là một cái tượng bị sụp đổ. Cố ngủ đi, mình muốn kêu ông Perman lên để ngồi mẫu cho mình vẽ một ông thợ mỏ già cô độc. Mình chỉ đi một phút, đừng cự quậy cho đến khi mình trở lại. Ông già Perman là họa sĩ sống ở tầng trên, bên dưới phòng của họ. Ông đã quá 60 và có một chòm râu rậm như là Moss hiện thân trên bức điêu khắc của Michelangelo. Perman là cả một thất bại của nghệ thuật. Trong 40 năm, ông vung vẩy chiếc cọ mà không hề chạm gần đến vạt áo của người tình. Ông luôn luôn muốn vẽ nên một kiệt tác phẩm, nhưng chưa bao giờ bắt đầu. Trong vài năm nay, ông không vẽ được gì, ngoại trừ thỉnh thoảng ít nét quấy quá cho giới thương mại và quảng cáo. Ông kiếm tiền chút đỉnh bằng việc ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ trong quần cư khi họ không muốn trả theo giá của người mẫu chuyên nghiệp. Ông uống rượu gin lu bù và vẫn nói đến kiệt tác sắp đến cửa ông. Còn lại thì Perman là một ông già nhỏ thó nhưng dữ tợn, thường chửi té tát người nào tỏ ra yếu đuối và xem mình như là cơn chó giữ nhà để bảo vệ cho hai cô họa sĩ trẻ sống ở tầng trên. Sue tìm gặp Perman khi ông nồng nặc mùi rượu dâu trong căn phòng nhỏ tối mù mù. Trong một góc là cái giá vẽ với khung vải trống trơn, suốt 25 năm vẫn chờ đợi đường nét đầu tiên của một kiệt tác phẩm. Cô kể cho ông nghe về chuyện hảo huyền của Chauncey, về việc cô nàng quả thật dễ tên và mỏng manh như là một chiếc lá sẽ trôi đi khi sự bám víu của cô vào trần thế vốn đã yếu sẽ yếu thêm. Ông già Perman với cặp mắt đỏ sòng sọc lớn tiếng khinh thường chế giễu những điều tưởng tượng ngốc nghếch. Khốn khổ, ở đời sao lại có người ngu xuẩn muốn chết vì mấy chiếc lá rụng từ một dây leo vô duyên thế? Tao chưa bao giờ nghe có chuyện này. Không, tao sẽ không ngồi làm mẫu cho một đứa ẩn cư ngu ngốc như mày. Tại sao mày lại để ý tưởng khùng điên đấy vào đầu của nó chứ? Ôi trời ơi, cái con nhỏ Josie khốn khổ. Chị ấy đang yếu lắm rồi. Cơn sốt làm cho đầu óc của chị ấy trở nên bệnh hoạn đầy những mơ tưởng kỳ quái. Được rồi, nếu ông không muốn ngồi làm mẫu cho tôi cũng được. Nhưng tôi nghĩ ông là một ông già xấu tính và vô tích sự. Ông Barman tru tréo. Mày đúng là đàn bà. Ai bảo tao không muốn ngồi làm mẫu? Đi lên đi, tao sẽ đến. Cả nửa giờ đồng hồ rồi, tao đã nói là tao đã sẵn sàng ngồi. Trời ơi, đấy không phải là chỗ cô Chauncey có thể nằm bẹp dưỡng bệnh được. Một ngày nào đấy tao phải vẽ nên một kiệt tác phẩm và bọn mình sẽ dời đi nơi khác. Trời ơi, đúng phải là như thế. Chauncey đã ngủ khi họ đi lên. Sue buông tấm rèm cửa xuống, ra dấu bảo Perman đi vào phòng bên kia. Trong đấy xuyên qua khung cửa sổ, họ nhìn thấy dây thường xuân với nỗi lo sợ. Rồi họ nhìn nhau một lúc, không nói lời nào. Một cơn mưa giá lạnh đang ập xuống dai dẳng, pha cùng với tuyết. Trong chiếc áo xanh cũ kỹ, Perman ngồi làm mẫu, giả làm một thợ mỏ ẩn cư, ngồi trên một chiếc ấm lật ngược giả làm một tảng đá. Khi Sue thức giấc vào buổi sáng sau giấc ngủ kéo dài một giờ, cô thấy Chauncey đang vô hồn nhìn tấm rèm màu sậm đã buông xuống. Chauncey thì thào. Kéo rèm lên, mình muốn nhìn. Sue mệt mỏi làm theo bạn. Nhưng, xem kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió xoáy dữ tợn suốt một đêm, vẫn còn một chiếc lá thường xuân dựa trên bức tường gạch. Đấy là chiếc lá cuối cùng, vẫn có màu xanh thẳm đến gần cuốn. Nhưng với phần rìa te tua pha màu vàng của sự tàn tạ, chiếc lá ấy vẫn dũng cảm bám vào một cành cao dăm bảy mét trên mặt đất. Chauncey nói, đấy là chiếc lá cuối cùng. Mình nghĩ chắc chắn nó đã rụng đêm qua. Mình nghe tiếng gió, nó sẽ rụng hôm nay, rồi mình sẽ chết cùng với nó. Sue nghiêng khuôn mặt mệt mỏi của cô kề cận vào chiếc gói. Cưng ơi là cưng, nếu cưng không nghĩ đến chính bản thân cưng, thì nên nghĩ đến mình đây, mình sẽ làm được gì chứ? Nhưng Chauncey không trả lời. Nỗi cô đơn cùng cực nhất trên thế gian là một linh hồn chuẩn bị tiếp tục cho cuộc hành trình bí ẩn xa thẳm. Điều mộng tưởng dường như đã ám ảnh cô mạnh mẽ hơn khi những sợi dây nối buộc cô với tình bạn và với trần thế đã bị dần lơi lỏng. Ngày dần trôi và dù qua khoảng không xám xịt, họ vẫn thấy chiếc lá đơn độc bám vào cuốn của nó, dựa vào bức tường. Và rồi khi màn đêm buông xuống, gió bắc lại thổi, trong khi cơn mưa vẫn đập vào các cửa sổ, chảy ong ọc xuống theo rìa mái nhà kiểu Hà Lan. Khi đã có đủ ánh sáng buổi tinh sương, Tronsi, con người vô cảm, lại ra lệnh kéo tấm rèm lên. Chiếc lá thường xuân vẫn còn đấy. Tronsi nằm một hồi lâu nhìn nó, và rồi cô gọi Su, đang quậy nồi cháo gà trên chiếc bếp ba. Cô nói, mình là đứa hư, Su à, có cái gì đó đã khiến chiếc lá vẫn ở đấy, cho thấy mình quả là độc ác, muốn chết là một cái tội. Bây giờ bồ có thể mang cho mình một chút cháo, ít sữa pha chút rượu vang phốt tô, và, à không, mang trước cho mình chiếc gương soi cầm tay, rồi chèn ít chiếc gối quanh mình, rồi mình sẽ ngồi lên để xem bồ nấu nướng. Một giờ sau cô nói, Su à, một ngày nào đấy mình sẽ vẽ cạnh vịnh Naples. Ông bác sĩ đến vào buổi xế chiều, và khi ông trở ra, Su có cớ để đi ra ngoài hành lang. Ông nắm lấy bàn tay gầy, run rẩy của Su đặt vào trong tay của ông. Cơ may ngang bằng, với công chăm sóc tận tụy của cô sẽ thắng. Bây giờ tôi phải đến thăm một ca khác ở tầng dưới, người bệnh là Perman. Tôi nghĩ chừng đau là một họa sĩ, cũng viêm phổi. Ông ta đã già cả, yếu đuối, cơn bệnh lại cấp tính. Không có hy vọng gì, nhưng tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện để được thoải mái hơn. Ngày kế, ông bác sĩ bảo Su, cô ấy đã qua khỏi cơn nguy rồi. Cô đã thắng, bây giờ chỉ cần dinh dưỡng và chăm sóc, chỉ có thế thôi. Buổi chiều ấy, khi Tronsi đang đan một tấm khăn quàng len màu lam sáng đậm, xem vẻ rất vô dụng, Su đến bên giường cô, đặt cánh tay quanh cô và cũng quanh mấy chiếc gối. Mình có chuyện này kể cho bồ biết. Cái con chuột trắng ơi, ông Berman qua đời hôm nay ở bệnh viện vì chứng viêm phổi. Ông ấy nhóm bệnh chỉ có trong 2 ngày. Người gác gian tìm thấy ông ấy sáng ngày đầu tiên trong căn phòng tầng dưới, hất thụ với cơn đau đớn. Đôi giày và quần áo của ông bị ướt cả, lạnh như đá. Họ không thể hiểu nổi ông đã đi đâu vào một đêm kinh hoàng như thế. Và rồi họ tìm thấy một cái đèn bão vẫn còn cháy, một cái thang bị dời khỏi nơi cất giữ, cây cỏ tơi tả, nghiêng màu mới ít màu xanh và vàng. Và bồ nhìn ra ngoài cửa sổ xem, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng trên bức tường đấy. Bồ có đặt nghi vấn tại sao nó không bao giờ bay lất phất khi có gió thổi không? Cưng ơi, đó là kiệt tác phẩm của ông Berman đấy. Ông đã vẽ nó đúng vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rơi rụng.